Yeah. Dạ. Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Đang chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 20 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trong bộ kinh Phật học cơ bản và kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo. Sáu Pháp, sáu không cung kính Pháp sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thưa Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi vãng hồi thiên xứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giang đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa anh Sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, trường bộ kinh, kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, sáu pháp. Sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy và A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu không cung kính pháp Này các hạ, ở đây vị tỳ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính bất phóng dật, không tùy thuận bất phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và tình thức minh cho dịch Việt. Chúng tôi giờ không thấy có vị nào ở trong room đẩy dẫn nhập con kính thỉnh này đức và tiếng từ bi thuyết giảng bài học là một bậc thầy á.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính lãnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, trước khi vào bài giảng, chúng tôi xin thành kính tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhavantang Avivadimi Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Nammasami Suppatipanno Phakkhavato Savakkasangho Sangkhang Nammami Navattu Ratanattayassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ qua lực của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, kính chỉ điều quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui, tiến tu trong Phật Pháp, ngõ hầu đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, sáu pháp không cung kính, ở đây Đức Phật ngài dạy cho một cái vị tỳ kheo ở trong đời sống tu tập phải có giới hạnh, phải có hạnh kiểm và phải có một cái đức tin. Và ở đây thế nào gọi là sáu pháp mà Đức Phật ngài dạy không có cung kính? Thứ nhất là một vị tỳ kheo sống không có cung kính, không có tùy thuận một bậc đạo sư của mình. Bậc đạo sư ở đây thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật là một bậc đạo sư của một cái vị tỳ kheo. Thứ hai, sống không cung kính, không tùy thuận pháp. Và thứ ba là sống không cung kính, không tùy thuận tăng chúng. Và thứ tư là sống không cung kính, không tùy thuận học pháp. Thứ năm là sống không cung kính. Cái sự không có cung kính về những cái chánh niệm mà ở đây đó gọi là bất phóng dật. Và thứ sáu nữa là sống không cung kính, không có tùy thuận cái sự lễ phép xã giao. Ba cái chi đầu thì liên quan đến một vị tỳ kheo, và những cái chi sau đó thì có những chi liên quan đến người tại gia cư sĩ nữa. Nhất là cái điều thứ sáu, không có tùy thuận lễ phép xã giao. Patisanthari agarwo viharati apatiso. Một, Phikkhu Sattari agarwo viharati apatiso. Một vị tỳ kheo mà đối với bậc đạo sư của mình, ngài là một bậc Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác. Khi mà một bậc Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian này, quả thật khi chúng ta được biết đến, nếu như trong đời sống này nguồn tâm linh và cuộc sống đầy những cái sự đau khổ, mà nếu như không có Đức Phật, một bậc giác ngộ, ngài chỉ dạy giáo pháp để hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ. Vì chúng sanh thường là ngu si thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật, và thật sự người trí không có phóng dật như gìn giữ những cái tài sản quý báu của mình. Khi mà một bậc hiền sĩ, bậc trí tuệ, một bậc nghe nhiều kỳ giới và bậc tự chế thánh nhân, mà chúng ta không có nhân duyên, không có cơ hội, đã đành là gần gũi với một bậc hiền sĩ, một bậc trí tuệ, bậc có Bahu Sachcha, Đa Văn, và một bậc giới hạnh hoàn toàn thanh tịnh, tinh lương, bậc tự chế, và ngài là một bậc thánh nhân. Chúng ta thấy rằng ở cuộc sống này, khi mà chúng ta tìm hiểu đến nguồn gốc lịch sử của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ ở dưới cội cây Bồ đề, và trước khi mà ngài giác ngộ, ngài là bậc chiến thắng, ngài là một con người hữu phước. Với cái phước báo của ngài khi mà ngài sanh ra, có rất nhiều tài sản, rất nhiều quyến thuộc, và có được cái sự hạnh phúc an lạc ở trong cuộc sống này. Ít ai mà có cái sự phước báo như ngài. Ngài sống ở hoàng cung, những cái mùa mưa, mùa nóng và mùa lạnh, những cái mùa ấy có những cái tòa cung điện được xây cất cho Đức Bồ Tát. Và khi mà Đức Bồ Tát ngài sống ở vương vị đến năm 29 tuổi, ngài đã thấy rõ được cái sự vô thường, đau khổ. Khi những cái hiện tướng một người già, một người bệnh và một người chết làm cho Đức Bồ Tát cảm thấy, ôi cuộc sống này quả thật không có cái gì là điểm tựa an lạc tuyệt đối. Vì ngài nghĩ rằng với cái sức mạnh của ngài có được và với cái tài sản của ngài có được, ngài sống ở trong hoàng cung, ngài muốn hưởng dụng và vui chơi như thế nào tùy thích. Nhưng mà với bậc trí tuệ viên mãn, ngài đã thấu rõ được cái chân lý giác ngộ, và bậc đã giác ngộ thật sự và trên thế gian này chúng ta khó mà gặp được một bậc ấy. Nhưng cũng may thay, giáo pháp của ngài còn hiển lộ, và chúng sanh có thể nương vào giáo pháp của bậc giác ngộ thực hành để đem đến cái sự an lạc cho chính bản thân mình. Có nhiều câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy cho một người có tha mái, có u bi. Khi mà một con người do ái sinh sợ u, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tha mái, không sầu đau sợ hãi. Và dục ái hay là tha mái hoặc là ái luyến, một loạt những từ mà Đức Phật Ngài sử dụng cho chúng ta thấy rằng cái sự dễ sợ của cái tâm tham và cái ái luyến, dục ái, hỷ ái, tham ái và ái luyến sinh ra cái sự đau khổ, sầu não. Và ai thoát khỏi cái tham ái đó thì làm sao mà có sầu và có sợ hãi. Những bậc có đầy đủ giới và có chánh kiến, tu pháp chứng chân lý, tự làm công việc thích đáng của mình, được quần chúng ái kính. Và Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta rất là nhiều. Không phải là ai đến với đạo Phật cũng bi quan, không phải ai đến Đức Phật họ cũng nước mắt đầy mặt và than khóc. Đức Phật Ngài dạy cho cái nguyên nhân sanh ra cái sự đau khổ là cái hỷ tham. Và cái sự khổ ở trên thế gian này là có thật, không phải là hư ngụy. Ngươi nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và hãy làm một hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, từ cố quế thanh tịnh đến thánh địa tiêu thiên. Khi mà chúng ta hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật như thế, thì khi mà một vị tỳ kheo sống do vị đức tin và đã quy y nơi Đức Phật, sau khi vị này sống quy y nơi Đức Phật đã xuất gia, thì một pháp cung kính đối với bậc đạo sư, vị này không có tôn trọng, không có đứng dậy, không có đảnh lễ, không có tiếp rước đức thầy, là một bậc khả kính khả ái nhất trên thế gian này, thì đó là pháp thuộc phần hạ liệt và không có cung kính bậc đạo sư. Và một vị đệ tử của Đức Phật, một vị tỳ kheo không có kính lễ bậc đạo sư, Sattha-ri-agara-vo-vi-hara-ti-apatisto, tức là có những hành vi thân, khẩu và ý không có kính trọng, không có kiên nể Đức Phật, và nhất là không có noi gương theo Đức Phật, không có tùy thuận vào Đức Phật. Vị này sống buông lung, trôi nổi, và khi mà sống như vậy, vị ấy sẽ dẫn đầu vào cái sự thối đọa cho bản thân mình. Vì sao mà Đức Phật Ngài lại dạy những cái pháp như thế này? Vào thời Đức Phật tại thế, sau khi Đức Phật Ngài hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh. Có những người vì niềm tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nương vào núi rừng, làng mạc, ở những nơi thanh vắng, những cái chú xứ thích hợp. Và những vị này sống cung kính đối với bậc đạo sư như là một người con mà vâng lời cha mẹ. Có một lần vị tỳ kheo không có cung kính Đức Phật bằng cách vị này bị Đức Phật ngài cho gọi đến hỏi rằng, nghe nói là ông có chất chứa rất nhiều vật dụng, bởi vì khi mà vị tỳ kheo này sau khi xuất gia, vị ấy là con của một cái phú trưởng giả ở trong kinh thành Savatthi, và vị này cũng có gia đình, có quyến thuộc và có một cái người vợ. Và sau khi mà người vợ của cái vị tỳ kheo này mất đi, vị này bèn đi xuất gia. Và trước khi mà sắp sửa xuất gia, vị này cho cất những cái chỗ trú ngụ riêng biệt và những cái nhà bếp, nhà kho, rồi chất đầy những cái thuốc trị bệnh phi sạch chát và những chất dầu bơ, vân vân. Vào thời Ấn Độ cổ 2556, ở bên xứ đó có những cái chất bơ, dầu và những cái thuốc trị bệnh được gọi là những cái thứ thuốc hương vị loại thượng vị, loại cứng và loại mềm. Và một vị tỳ kheo biết đủ, có cái sự tri túc, vị này không có tham đắm, không có chấp thủ những cái món vật dụng đó, không có sở hữu những cái vật dụng đó mà phi thời phi pháp. Thì khi mà vị tỳ kheo này đã cho tất những cái nơi trú ngụ và gìn giữ những cái thuốc trị bệnh, nhất là bơ, dầu, sữa, đường, vân vân, và ngày xưa Đức Phật thường dạy chư tăng sống với tam y và quả bát, sống có cái sự tri túc và biết đủ. Nhưng trong chú giải Pháp Cú Kinh thì khi mà vị tỳ kheo có nhiều vật dụng, có nhiều đồ đạc, vị này chất chứa những cái đồ đạc, và vị này ban ngày và cũng như ban đêm sử dụng những cái bộ y phục hoàn toàn mới, và vị ấy không có cái sự tri túc và sống cách biệt ở trong ranh của chùa. Và khi một hôm các vị tỳ kheo đi ngang qua nơi mà cái vị tỳ kheo có nhiều vật dụng trú ngụ, và thấy rằng y phục của cái vị tỳ kheo có nhiều vật dụng này trải phơi đầy ở ngoài sân, lúc bấy giờ chư tăng mới hỏi: những y phục này của ai vậy đạo hữu? Vị ấy nói rằng: của tôi đó. Được nghe như vậy, các vị tỳ kheo có trí quở trách, Này đạo hữu, Đức Thế Tôn chỉ cho phép có tam y. Đạo hữu đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, có hạnh tri túc, thiểu dục như thế. Đạo hữu là người có nhiều vật dụng như vậy sao? Và chư Tăng liền đưa cái sự kiện này đến Đức Phật và bạch rằng, bạch ngài, vị tỳ kheo này có quá nhiều vật dụng. Đức Bổn Sư hỏi cái vị ấy rằng, này tỳ khưu, những lời của các vị tỳ kheo ấy có thật hay không? Sau khi được Đức Thế Tôn hỏi, vị tỳ kheo ấy bạch rằng, bạch ngài, đúng như vậy. Và Đức Phật đã quở trách, này tỳ khưu, tại sao ta đã giảng thuyết những cái pháp thiểu dục tri túc mà thầy còn nắm giữ và làm người có nhiều vật dụng như thế, chất chứa tích trữ những cái đồ vật như vậy, và chỉ nghe có bấy nhiêu lời đó thôi? Vị tỳ kheo liền nổi giận và đáp rằng, ngay bây giờ tôi sẽ cởi bỏ những cái đồ ấy ngay. Vị ấy vứt bỏ những cái y phục ở bên ngoài, chỉ còn lại một cái lá y nội thôi, và đứng giữa hội chúng. Khi ấy Đức Phật đã nói lời nhắc nhở cho cái vị ấy rằng, này tỳ khưu, trước kia thầy há chẳng phải là một người đi tìm tàn quý hay sao? Và cái vị tỳ khưu này, trong cái thời gian mà cái vị này sanh tử luân hồi, vị này luôn luôn mãi biết đi tìm tàm hi rí và quý lão tạp bá suốt rất là nhiều năm. Và sau khi vị này xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, có cái sự tôn kiêm như vậy, lại vứt bỏ những cái y phục đang mặc trên người và từ bỏ cả tầm và quý, không có biết hổ thẹn tội lỗi, và khi đứng trước mặt bậc đạo sư. Và khi mà Đức Phật ngài kể lại những cái câu chuyện bổn sanh, vị tỳ kheo ấy có cái sự kinh cảm và đã nhặt lấy y phục đắp lại trên mình, đảnh lễ Đức Bổn Sư. Và với cái ý nghĩa của sự việc này, Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều cái tích truyện. Và ở trong Chư Tăng có một cái bài kinh mà nói về cái sự tàm và quý mà thường xuyên Chư Tăng hay tụng đọc. Hiri Ottapa Sambanna Sukkathamma Sammahita Santo Sappurisa Loke Dewa Thamma Tiwuchare. Đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về Bạch Pháp, an tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi là thiện pháp. Cho nên khi mà một vị tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật, vị này đã tùy thuận vào Đức Phật, tùy thuận vào giáo pháp, tùy thuận vào chư tăng, sống mà không có cung kính Đức Phật, không có cung kính giáo pháp, không có cung kính chư tăng, thì như vậy vị tỳ kheo này đã làm mất đi cái lợi ích cho bản thân mình, tức là không có kính lễ, và những cái pháp này sẽ trở nên xấu xa, suy sụp tinh thần cho cái vị tỳ kheo đó. Vì chính những cái nguyên nhân này là nhân duyên làm ô nhiễm chúng sanh, ô nhiễm cho con người. Bởi vì không kính nể bậc đạo sư, những cái hành vi thân khẩu ý không có kính trọng, không có kiêng nể Đức Phật, như là không có đảnh lễ, không có tán thán, không có noi gương thực hành theo thiện pháp để diệt trừ khổ đau. Và cuối đời Đức Phật, Ngài có nhắc một câu: tất cả chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, những ai tôn kính bậc đạo sư phải là những người thực hành pháp mới gọi là có sự tôn kính bậc đạo sư, chứ không phải là cúng dường bằng những cái hương liệu, những cái vật chất ở bên ngoài. Như vậy không phải là tùy thuận và cung kính với bậc đạo sư. Đức Phật, Ngài xuất hiện ở đời, Ngài đã giảng dạy giáo pháp, Ngài đã tôn trọng học pháp, chứ không phải là không có tôn trọng học pháp. Pháp mà Đức Thế Tôn Ngài khéo thuyết, có công năng hướng thượng, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Tất cha tăng quê địa tắc bô quinh nhu hí. Khi đó, nếu như một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật mà đã không có cái sự tôn kính Đức Phật, thì như vậy những cái lời dạy của Ngài, tức là giáo pháp tham mê agarvo quy harati apatiso, tức là có những cái hành vi thân khẩu và ý không có kính trọng, không có kiêng nể những cái lời dạy của Đức Phật, như là một vị tỳ kheo không kính trọng, kiêng nể lời dạy của Đức Phật, vị này có cái tư cách không có nghiêm túc khi mà nghe pháp hay là học pháp, và không nói đúng chánh pháp, và không có tán thán ân đức của pháp bảo. Bởi vì những cái hành vi ở thân khẩu và ý không có kính trọng, kiêng nể lời dạy của Đức Phật, Đức Phật Ngài dạy để cho chúng ta có một cái cuộc sống an lạc, và vì lòng thương tưởng cho chúng sanh nên Ngài đã thực hành trọn vẹn những cái pháp độ để thành tựu Phật quả, và mục đích là để giúp cho chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ trầm luân. Thì như vậy giáo pháp mà một người không có chân chánh thực hành và không có nghiêm túc khi mà học pháp, nghe pháp và hành pháp, và cũng không có dùng những cái lời nói mà nói đúng theo chánh pháp, và không có tán thán ân đức của pháp bảo, thì như vậy gọi là không có kính lễ giáo pháp. Khi mà một nhóm tỳ khưu ở trong kinh thành Kosambi, các vị tỳ khưu này vì tranh chấp với nhau, chỉ một cái sự việc nhỏ nhen. Thời ấy ở trong kinh thành Kosambi có hai cái vị tỳ khưu. Một vị thì chuyên thiết về pháp và một vị thông suốt về tạng luật. thì hai vị này có 500 đệ tử túc trực ở bên mình. Và sau khi mà cái sự kiện xảy ra, nó nhỏ nhen, một vị pháp sư, vị này đi vệ sinh và sau khi chừa lại một ít nước ở trong cái gáo mà không úp xuống. Sau đó vị luật sư đã vào và thấy được nước dư ở trong cái gáo, nên gặp cái vị pháp sư và hỏi rằng: này đạo hữu, có phải đạo hữu chừa lại một ít nước ở trong cái gáo ở trong nhà vệ sinh hay không? Thì lúc bấy giờ cái vị pháp sư nói rằng: dạ thưa phải. Và vị luật sư vì biết rằng nếu như vị pháp sư làm như vậy thì phạm một cái tội dukkata, gọi là tội tác ác. Và chính vì cái vị pháp sư không biết nên vị này mới nói rằng: dạ thật sự tôi không biết. Thì vị luật sư đã phân tích trình bày như vậy là phạm giới. Và hai vị có cái sự quan thỉ với nhau, sám hối tội lỗi rồi. Nhưng sau khi mà các vị ra về và sự kiện xảy ra, một vị luật sư với vị pháp sư, cái sự kiện xảy ra không có chi là to tát lắm, nhưng mà đã làm cho cả hội chúng đệ tử của mình và ngay cả chư thiên cũng chia ra làm hai. Và từ đó họ không có tôn trọng lẫn nhau, họ đấu tranh bằng binh khí miệng lưỡi. Vị luật sư thì cho rằng vị pháp sư sai trong cái việc hành xử, và vị pháp sư lại cho rằng cái vị luật sư đã sai vì không có giữ gìn cho mình. Bởi vì vị luật sư đã làm cho vị pháp sư phải hổ thẹn khi mà được hội chúng biết rằng vị đó đã phạm vào một cái tội dukkata, tội tác ác như vậy. Thế rồi hai bên đã tranh cãi với nhau. Một thời gian sau đã đi đến cái sự bùng nổ của hai hội chúng. Cuối cùng Đức Phật, Ngài đích thân phải phán xử, và với cái sự ôn hòa nhỏ nhẹ, Đức Phật Ngài đã dạy cho chư Tỳ Khưu Tăng phải có cái sự đồng thuận và quan hệ với nhau, không có được chia rẽ. Lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba, những cái tranh sự cãi nhau trước nhỏ sau to lần lần gây ra lớn chuyện, và cuối cùng đã làm cho Đức Phật Ngài phải rời bỏ kinh thành Kosambi và Ngài sống ở trong rừng sâu với con voi Balayaka và con khỉ đã hộ độ cho Ngài. Thì khi mà chúng ta thấy rằng ở trong hội chúng không có kính nể Đức Phật, không có tôn trọng học pháp và không có nhường nhịn lẫn nhau, không có tôn kính, tôn trọng các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng già, trưởng lão, các bậc đáng là thầy, là cha, thì khó mà có cái sự tiến bộ ở trên sự tu tập được. Do vì khi mà chúng ta là những vị đệ tử của Đức Phật, đã quy y Tam Bảo, đã có niềm tin sống theo chánh pháp, thì phải có một cái quy luật, phải có một cái quy củ. Chứ nếu như mà ai cũng như ai thì không còn phân ra bậc nào là một bậc đáng được tôn trọng đáng được cung kính, đảnh lễ và chắp tay, thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái khối hỗn độn, không đâu mà phân biệt được. Do đó thì khi mà một vị tỳ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận giáo pháp, sống không có cung kính, không có tùy thuận tăng chúng, thì như vậy vị này tự làm cho mình một cái sự đau khổ ở trên tinh thần, và vị này sẽ khó mà hướng đến cái sự giác ngộ thật sự ở trong đời sống tu tập. Vì người mà thiếu cái niềm tin nơi Đức Phật, thiếu niềm tin ở giáo pháp và thiếu niềm tin nơi tăng chúng, thì khi đó vị này sẽ không bao giờ có cái sự hành đạo. Vì không có đức tin thì làm sao mà có cái sự quyết định, nỗ lực để hành đạo. Một người mà có đức tin nơi Đức Phật, họ gặp được hình bóng Đức Phật, gặp được những cái tôn tượng của Đức Phật, thì khi mà một vị có cái sự tôn kính Đức Phật như vậy, thì vị ấy sẽ được chư thiên nhân loại ái kính. Chúng tôi có nhớ rằng là Thượng Tọa Giác Đẳng có kể lại cho chúng ta biết, khi Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, Ngài nằm bệnh, và ở trước mặt của Ngài có một cái hình Phật, nhưng vì hình Phật được treo quá thấp, do đó thì Ngài nghĩ rằng cái chân của Ngài hướng về nơi Đức Phật là không nên. Do đó, Ngài Hòa Thượng Trưởng Lão, Ngài đã cho dời cái hình Phật lên trên cao. Như vậy thì chúng ta thấy rằng gần gũi với các bậc trưởng lão, chúng ta học tập rất nhiều về cái kiến thức, về cái kỹ năng tu tập và về cái đức hạnh của các ngài. Do đó, khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện và giáo pháp của Ngài hiển lộ, tăng chúng là những người thừa hành, trình bày những lời dạy của Đức Phật, thì như vậy, một người mà không có niềm tin, không có cung kính Đức Phật, không cung kính giáo pháp và không có kính nể tăng chúng, tức là vị này khi mà không có kính nể tăng chúng, thái độ không có kính trọng đệ tử của Đức Thế Tôn, và không có hoan nghênh, không có nói lời tán thán, và có tâm luôn luôn chống đối và chia rẽ như cái nhóm tỳ khưu ở Koh Samui đã chia rẽ với nhau. Nhưng mà sau đó các vị này cũng đã thấy được cái lỗi lầm của mình là sai trái, và đã tìm đến Đức Phật, xin sám hối với Đức Phật, và đã được Đức Phật Ngài bỏ lỗi cho. Chỉ khi đó thì các vị tỳ khưu này mới thật sự tâm được an lạc và có được cái sự giải thoát. Còn nếu như không, thì các vị này sẽ đi đến cái sự thối đọa, bởi vì cái tâm sân hận, phiền não thì sẽ không bao giờ có được cái sự định tĩnh và tuệ giác ngộ đạo quả chi hết. Và điều thứ tư là không kính nể học giới. Sikkhayat agaravo viharati apatisso, tức là cái thái độ không có quan tâm, không có tha thiết đối với tam học, là cái pháp nền tảng giới học, định học và tùy học. Chúng ta thấy rằng là một người học trò đối với ông thầy vị học trò đối với vị thầy phải có cái sự tôn trọng, và khi mà vị thầy dạy những cái điều gì mà người học trò không có cố gắng, không có lắng tâm và không có để ý, thì vì đó cái người học trò đó khó mà đạt được cái sự tiến bộ, cái sự học tập chi hết. Vì khi mà những học giới mà Đức Phật Ngài ban hành ra là Ngài để cho chúng ta gìn giữ, không có gây những cái ác pháp, tạo cái thiện pháp cho mình, như là gìn giữ cái giới học. Khi mà có giới, một người cư sĩ thực hành theo ngũ giới hay là bát quan trai giới, vị này cố gắng thực hành gìn giữ không cho phạm giới, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì vị này cũng không bao giờ xa rời cái học giới của mình. Còn một người phá hoại học giới, không có kiên nể và thái độ không có quan tâm, thờ ơ lãnh đạm và không có thiết tha với cái học giới, thì như vậy những cái giới nào mà là giới trọng hay là giới khinh thì vị đều phạm hết. Mà chúng ta biết rằng một người mà đã phạm vào những cái tội lỗi thì khó mà làm cho tâm của vị đó có được sự an lạc. Luôn luôn vị này có sự ra rứt. Cho nên khi mà không có kính nể học giới, đó là một pháp mà không có cung kính được Đức Phật Ngài dạy, để cho chúng ta thấy những điều mà chúng ta thực hành như chúng ta gìn giữ giới sẽ làm cho chúng ta có tâm thanh tịnh và thương chúng sanh khác. Vì ai cũng sợ sự chết, ai cũng sợ gươm đao. Do vậy ta không có giết hại chúng sanh khác, không có làm tổn thương, không có đánh đập và không có làm gây thương tổn đến chúng sanh khác. Thì như vậy những học giới đó sẽ làm nền tảng cho chúng ta có được cái sự tu tập để tiến bộ. Còn như khi mà chúng ta không có kính nể những cái học giới, trong cuộc sống chúng ta buông lung phóng dật, để tâm thả trôi, thì chúng ta tạo cho mình một cái thái độ thờ ơ lãnh đạm và không có thiết tha đối với pháp học, thì khi đó chúng ta dần sẽ bị bỏ lại sau lưng. Và điều thứ năm là không có cung kính pháp chuyên cần. Cái appamade agar vô quý hà tí áp tí đó tức là một cái sự không có cái chữ appamado appamade đó là không có phóng dật hay là sẽ chuyên cần. Bởi vì không có phóng dật thì sẽ chuyên cần, mà không có cung kính những cái pháp chuyên cần, tức là thái độ tiêu cực, một cái thái độ thụ động biến nhát, không có trách nhiệm và bỏ rơi những cái phận sự, thì sống như vậy dẫn đầu vào cái sự đọa lạc, dẫn đầu vào cái sự thối đọa. Khi mà chúng ta không có nỗ lực chuyên cần những cái pháp đáng được chuyên cần, thì khi ấy cái thái độ mà của chúng ta buông lung và dễ vui, chúng ta có thể làm hại cho chúng ta. Một người mà sống không có cung kính cái pháp chuyên cần, thái độ biếng nhác và thiếu đi cái trách nhiệm ở bên ngoài cũng như ở xã hội, và một điều nữa là đối với cái vị tỳ kheo thì những điều mà mắt thấy tai nghe và cái sự hành động mà vị này không có cái chánh niệm, thờ ơ lãnh đạm, vị này sống thụ động quá nhiều và dẫn đầu trong cái sự đọa lạc, thì như thế gọi là pháp không có cung kính cái pháp chuyên cần, hay là không có tùy thuận và cái điều thứ sáu là Đức Phật ngài dạy không kính lễ, không tùy thuận sự lễ phép xã giao hay là cái pháp tiếp đãi Batisan Thare Agara Vô Quý Harati Abatiso. Khi mà một người xem thường cái sự đối đãi với người khác, không có sự hiếu khách, không có cái sự nghênh tiếp và không có cái sự chào đón, không có sự tiếp đãi bằng hai vật chất và tinh thần, cái pháp tiếp đãi cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Ở trong hội chúng của chư tăng thì khi mà một vị tỳ kheo khách tăng đến chùa thì cái bổn phận của cái vị ở tại cái chú xứ thường trực, vị này nếu như mà nhỏ hạ hơn cái vị khách tăng đến, thì cái vị đó cho dù trong lúc đang làm các công việc chi chăng nữa thì cũng phải dừng lại ở trong 14 pháp hành. Đức Phật ngài cũng dạy cho một cái vị sa di hay là một cái vị tỳ kheo mà sống ở trong rừng sâu hay là ở trong cái chú xứ của mình, ở tại những cái nơi đó như là một cái tự viện, một cái tịnh thất, một cái cốc liêu, vân vân. Những cái công việc cần phải làm của vị tỳ kheo ở trong khu rừng, rồi những cái vị tỳ kheo ở trong nhà ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái pháp tiếp đãi đó rất là quan trọng, vì khi mà một người tăng khách ở nơi xa đến và vị ấy chưa có biết gì, không có thông thuộc đường lối, thì cái vị thường trực ở nơi trú xứ, ở nơi tại chùa cần phải có được cái pháp tiếp đãi. Vì khi mà chư tăng đến mà các vị này thờ ơ lãnh đạm, không có quan tâm, không có chăm sóc và không có tiếp đãi, thì không đúng là một người có cái hành xử theo pháp và thuận pháp. Như vậy thì khi mà một người mà không có cái pháp tiếp đãi này, thì vị đó khi mà thấy khách tăng đến cũng thờ ơ lãnh đạm, không có cái sự quan nghênh, hãy đến thì cứ đến và đi thì cứ đi. Như vậy thì vị này đã xem thường cái người khác và không có cái phép đối đãi. Sự đối đãi rất là quan trọng ở trong đời sống, không chỉ riêng là ở trong tự viện của chư tăng mà cả bên ngoài, người ở bên ngoài cũng vậy nữa. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đến một cái ngôi làng, một cái thành phố hay là một cái nơi nào đó, mà những nơi đó con người ở tại đó họ có cái sự thân thiện, họ tiếp rước chúng ta từ xa đến và họ đem nước cho chúng ta uống, đem khăn cho chúng ta rửa mặt, lau mặt, vân vân, và chỉ những nơi nào cần nên đi, nơi này có thú dữ không nên đi, và nơi này là cái nơi người ta cấm không nên đến. Thì như vậy một cái người có được cái sự tiếp đãi như thế mới xứng đáng là một con người có cái sự quan tâm, chăm sóc, và người đó có cái sự thân thiện. Còn khi mà một người không có cung kính và không có kính nể cái sự tiếp đãi, ngay cả khi Đức Phật, chúng ta biết rằng đó, Ngài là bậc đạo sư, Ngài không cần phải tiếp đãi ai, và Ngài cũng không cần phải tôn trọng hay là quá đáng đối với đệ tử của Ngài. Nhưng mà các vị đệ tử của Ngài từ xa đến, cho dù Ngài đang ở trong hương thất, và hỡi mà có cái duyên sự nào mà chư Tăng đến muốn gặp Đức Thế Tôn, thì Phật Ngài sẵn sàng ra và để cho chư Tăng đảnh lễ Ngài và hỏi Ngài những cái pháp đang bị vướng mắc, hay là đảnh lễ Ngài, vân vân. Cho nên cái pháp tiếp đãi cũng rất là quan trọng trong đời sống bình nhật của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thiếu đi những cái pháp này, một người mà sống không có cung kính bậc đạo sư, một người sống không có kính nể giáo pháp và không có kính nể tăng chúng, không kính nể học giới, không có kính nể những cái pháp chuyên cần, và không kính nể sự tiếp đãi, thì đây là sáu cái sự bất kính, bất nể. Người mà có sáu cái pháp này sẽ trở nên là một cái người xấu xa, suy sụp tinh thần, vì đó là cái nguyên nhân để làm ô nhiễm cho chúng sanh. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày cái sáu pháp này, và với cái sự trình bày của chúng tôi đến đây xin được dừng tại đây, và con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tề Quyền đã quan lâm vào room, và con xin được dứt lời nơi đây. Con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều hợp chương trình. Con kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tịnh Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quỳ Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Đây chắc có lẽ là thượng tọa giác đẳng vì bận công việc, cho nên là thượng tọa không có hay không thấy thượng tọa cầm mic, cho nên là chúng tôi tạm thời cầm mic. Và như vậy thì có lẽ là khi nào mà thượng tọa giác đẳng trở lại đó thì quý vị khi nào mà thượng tọa giác đẳng trở lại đó thì quý vị báo cho chúng tôi biết để thỉnh thượng tọa điều họp cho chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép. Như vậy thì khi mà thượng tọa giác đẳng bận công việc á, thì chỉ còn có ba vị giảng sư còn lại, đó là đại đức Tuệ Quyền, chúng tôi và đại đức Huệ Tiến. Cho nên là hy vọng rằng các vị giảng sư của chúng ta sẽ có mặt đông đủ để luân phiên nhau thảo luận các cái câu thảo luận mà thượng tọa giác đẳng đã nêu. Dạ, chúng ta bây giờ thì do ít chư tăng ít giảng sư đó, cho nên là chúng tôi mà điều họp hoài thì nó cũng mệt, mà hơn nữa chắc vì trả lời nó cũng mệt nữa, cho nên là chúng ta sẽ luân phiên nhau. Vị này thảo luận xong thì đặt tiếp tục cái câu hỏi khác, vị khác sẽ trả lời, sau khi trả lời xong thì sẽ đặt cái câu hỏi kế tiếp cho vị khác thảo luận. Mong chư tăng cũng quan hệ giúp đỡ. Dạ, không biết là bây giờ là đại đức Tài Quyền có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Tài Quyền rất nhiều. Rất hoan hỷ khi mà đại đức Tài Quyền trở về, sẽ vô luân thừa đều để mà làm việc cùng với chư tăng ở trong rừng Phật Pháp Buddha-dhamma. Dạ, bây giờ thì xin được nêu cái câu hỏi số 1 và thỉnh đại đức Tuệ Quyền quý vị bóp dùm cho chúng tôi cái câu hỏi số 1 để chúng tôi thỉnh đại đức Tuệ Quyền thảo luận dùm. Sau khi đại đức Tuệ Quyền thảo luận xong thì thỉnh một vị khác để thảo luận. Và kính bạch đại đức Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta học về cái sáu cái pháp là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, mình vâng lời những cái học giới, thực hành những cái học giới đó. Thì cái câu số 1 được đặt ra ở đây đó, thì thường là chúng ta thấy rằng trong các cái ngôi chùa có tổ chức các cái nghi lễ khác nhau. Riêng về Phật giáo Nam Tông chúng ta có các nghi lễ như là nghi lễ dân y, hoặc là các cái nghi lễ trong cúng rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy theo truyền thống của văn hóa dân tộc, rằm tháng 10, hoặc các cái lễ cầu siêu, cái lễ cầu an khác đó. Thì khi mà mình tổ chức lễ như vậy thì nhiều cái buổi lễ khác nhau trong một năm. Như vậy thì cái lễ, nhiều cái buổi lễ tổ chức khác nhau như vậy có nói lên cái lòng cung kính cao độ của mình hay chăng? Hay là trong ngoài khi mà tổ chức lễ nó có những cái yếu tố nào để nói lên cái sự tôn kính hay là sự lòng cung kính đối với Tam Bảo hay là như thế nào? Thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan nghị thảo luận dùm cho cái câu số 1 là câu đầu tiên. Dạ, rất quan nghị có đại đức Phật Đặng và Cầm Bình. Dạ, bây giờ thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan nghị thảo luận dùm cái câu số 1. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Nguyên Hiền. Kính lễ đến được Phật Đặng, để được Nguyên Tiến, để được Phật Tăng, để được Minh Hạnh, để được Phật Đăng, cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Tăng chào đến quý thân nữ của Chư Phật Tử. Dạ, cảm ơn cô Duyên Nghiệp. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi rằng nhiều nghi lễ có nói lên cái lòng cung kính cao độ chăng? Chúng ta phải phân biệt cái nghi lễ như thế nào. Nếu như nghi lễ mà chúng ta làm một cách hoành tráng, chúng ta làm một cách tức là như là một cái tế đàn chỉnh tế, thì những cái nghi lễ đó phải xét lại. Hay hoặc là những cái nghi lễ mà cúng kiến thờ phượng phụng bái em nhỏ hả? Dạ, bây giờ đã lớn chưa?
thanh đã có lớn chưa? Dạ có lẽ quý vị à, dạ chúng tôi nói hơi xa, bây giờ chúng tôi nói gần lại. Thì kính thưa quý vị, cái nghi lễ mà trên cơ thể của Phật giáo thì rất là hạn chế. Nếu xét về cái nghi lễ mà trên tinh thần của Phật pháp thì nó rất là đơn giản, chứ không phải là như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng có thể nói rằng là mượn hoa kính Phật hay là nhờ cái nghi lễ đó, người ta có thể thể hiện được cái tấm lòng, một cái niềm tin, một cái sự kính lễ nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chúng tăng, hay cho người ta có thể tỏ cái tấm lòng là thành kính của mình đối với Tam Bảo. Dựa trên tinh thần mà lời Phật dạy thì dĩ nhiên rằng ai thực hành theo lời dạy của Ngài thì đó mới là sự cung kính Ngài một cách tốt đẹp cao độ nhất. Chúng ta nhớ nhé, chúng ta muốn nói như vậy bởi vì dựa trên tinh thần của kinh văn thì nó là như vậy. Bởi vì số tham măng có sở tí, số măng có sở tí, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, hay là ai thực hành theo những lời dạy của Như Lai đó là sự kính trọng cao thượng, hay là chúng ta thấy ở trong bên Khổng giáo người ta cũng có một câu thức cung kính không bằng vân lời, tưởng nghĩa sự kính lễ, cái sự tôn trọng nó không có bằng cái gì, cái sự vân lời, cái sự thực hành theo cái lời dạy, cái lời nói. Thì cũng phải trên tinh thần của Phật Ngài, Ngài không phải bảo dạy chúng ta để mà cải hoa hay là tung hô để mà tán tụng Ngài, đó là sự cao đẹp. Mà Ngài muốn rằng tâm tư của mỗi con người chúng ta chuyển hóa được cái nội tâm của chính mình. Làm sao mà những thiện pháp chưa sanh nó được sanh khởi, những thiện pháp đã sanh được tăng trưởng tốt đẹp, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, và những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh khởi. Trên tinh thần của Đức Phật thì xem như đó là cái sự cung kính của Ngài cao độ nhất. Còn ở đây nói theo một cái tinh thần nghi lễ của ngày hôm nay, chúng ta cũng nên chắc lọc là một phần có những cái đàn tràng, có những cái tế lễ hết sức là to lớn, nhưng điều đó có thể nói rằng là nó còn đòi hỏi một cái, nó đòi hỏi một cái giá trị khác nữa. Nó đòi hỏi cái gì? Nghiêng nặng về cái niềm tin quá, thì cái sự cung kính nó không có được một cái sự sáng suốt, nó được một cách cái hiển lộ tốt đẹp. Mà ở đó nó thể hiện một niềm tin một cách tức là tà tính, hay là một cách mê muội, hay một cách mê tín. Ở đây khi chúng ta lễ Phật, khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta tụng niệm cũng vậy. Khi chúng ta lễ Phật là lễ những ân đức của chính Ngài, chứ không, chúng ta không thể phải lễ Phật để vọng bái cầu nguyện. Trên một tinh thần tu tập của người tại gia cư sĩ, bởi vì họ bận về việc tục sự quá nhiều, họ có thể họ mượn những cái nghi lễ để đến để cúng dường mâm hoa, cây trái, nhang đèn, hoặc là các vật phẩm vân vân, để mà thành tâm cúng Phật, hay là chúng ta thường nói là mượn hoa kính Phật đó. Mượn hoa kính Phật thì đó cũng là một cái hành động tốt. Nhưng nếu mà chúng ta nói rằng để thể hiện hết cái lòng, cái một niềm tin cao độ, một sự cung kính tuyệt đối bằng những cái lễ phẩm cao ngất trời, hay là cái sự tán tụng đồng thanh và hung tô, là một cách tức là chỉ biết làm chứ không có suy nghĩ, chỉ biết nói chứ không có sự suy nghĩ. Cái việc làm của mình, cái lời nói tán tụng của mình, nó được cái gì và nó kết quả ra sao? Trên tinh thần Phật đạo thì chúng ta nhớ cái giá trị trí tuệ nó được dẫn đầu đối với các pháp. Nếu như chúng ta tụng kinh, chúng ta đọc tụng mà chúng ta không hiểu một cách căn bản, thì điều này cũng phải nói rằng là cũng phải có một cái sự suy nghĩ khác hơn. Bởi vì cái lời dạy của Phật nó không phải là để chúng ta đọc đọc tụng nó như là một nó như là một cái tả bài, mà đọc tụng có như đọc tụng những cái lời dạy của Phật để nhằm nhắc nhở lại, để chúng ta thấm nhuần, để chúng ta thực hành. Cho nên nếu như cái nghi lễ mà nó nói lên cái lòng cao độ cung kính thì cái điều này phải xét lại. Nếu như có cái cao độ đối với một số người thể hiện một niềm tin nặng nề, hay ở đó xuyên qua như chúng ta đã nói thì nó hơi có phần nặng về một niềm tin, tức là một niềm tin ở đây mà nó chứa đựng quá nhiều hay nó thái quá, thì điều đó chúng ta cũng nhớ rằng là ở đây chính là dựa trên cái gì, dựa trên một cái sự mê tín hay dựa trên cái sự tà tín, thì điều này không cần thiết và điều này hết sức là nguy hiểm. Bởi vì pháp và lực này, những lời dạy của Phật phải dùng trí tuệ, dùng cái chánh kiến để mà soi sáng, để mà hiểu biết. Pháp của Đức Phật đế đến để mà thấy, đến để mà nghe, đến để mà chứng nghiệm. Tức là Sanditiko mà, đến để mà thấy. Pháp được đến để thấy, chứ không phải pháp được đến để lễ lại. Lời dạy của Phật không phải mà để lễ lại, và cái sự xuất hiện của Phật không phải để chúng sinh coi như là lại lại bái bái quỳ quỳ, mà cái sự xuất hiện của Phật đó chính là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Mà chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc đó không phải nhờ một vài mâm quả cúng dường, một vài mâm lễ phẩm cúng dường là thể hiện cái lòng tin. Như vậy là chúng ta lại làm một điều tốt. Chúng ta cũng cúng dường Phật bằng những hương hoa, bằng những cây trái, bằng những mâm bánh, hoặc bằng những cái vật phẩm, thì đó chỉ là cái sự cúng dường, cúng dường mang tính tức là cúng dường những vật thí đến cho Tam Bảo. Và cái sự cúng dường đó chỉ được một kết quả thiện, chỉ là trổ sanh, tức là có thể là trổ sanh cái phước báo của trời người, hay trổ sanh cái phước báo của tương lai chúng ta được cái tiền của, chứ không là một cái sự tốt đẹp trên quá trình tu tập và tiến tu của chính mình. Cho nên vì vậy là ví dụ như bây giờ quý vị đọc lên một câu, mình niệm Phật, mình hiểu về Phật, mình mới niệm Phật, chứ không phải niệm Phật để rồi vì một niềm tin, vì một sự cung kính quá, để rồi chúng ta nó rơi vào như là một câu chú, như là một câu bùa chú, thì điều này không phải. Mà niệm Phật để chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của chính Ngài, để hiểu biết được cái ân đức của chính Ngài. Niệm Phật giả kính Phật chi đức mà, để chúng ta thấy được cái ân đức của chính Ngài. Cũng vậy, chúng ta kính lễ những nghi lễ mà được thể hiện là xem như là mượn hoa kính Phật để cung kính Ngài, chứ không phải là một sự tôn sùng Ngài, mà nó mang tính tức là mê tín, mang tính không tà tín, thể vô tình làm xấu Ngài. Nếu như cái nghi lễ đó mà nó không được chánh tín phối hợp, chúng ta đã sai lầm. Hỏi thế nào là cái chánh tín? Thì ở đây cái việc làm đó nó không đưa đến hại mình hại người. Việc làm đó không đưa đến lợi người mà hại mình, không đưa đến hại mình mà lợi người. Hay việc làm đó là việc làm nó mang tính cái gì? Nó mang tính hiện thực ở trong cuộc sống, không phải là vang vang vái vái cầu cầu khấn khấn nguyện nguyện để mà chúng ta vượt qua cái tai nạn, để chúng ta vượt qua cái tai ương, hay chúng ta thành tựu được những cái mục đích của chính mình. Đành rằng cái nghi lễ đó nó tải đạo rất là lớn. Nếu như biết khéo mà vận dụng cái nghi lễ thì nó cũng có một cái tại đạo rất lớn. Nhưng cái sự tại đạo nó phải khéo, còn bằng không nữa là chúng ta nhớ rằng là cả coi như thầy trò nó rơi vào một cái sự tụng đọc, hay rơi vào một sự cầu nguyện mà đưa đến thái quá, tức là không có trí tuệ. Mà chính đời sống mà không có trí tuệ như thế thì cái sự cung kính của Phật nó như là một cái sự thiếu tôn trọng của chính Ngài, như là một sự bối bác của Ngài. Ví dụ biết là có một số người người ta tin Phật, cho nên người ta có thể làm bất cứ điều gì, người ta cứ suy nghĩ ra cái điều này, người ta cứ suy nghĩ ra điều nọ, để mà mang đến để mà hiến, dâng hiến để mà cúng cúng đức cho ngài, chứ không bằng người có cái thiện tâm, người có một cái có một sự tu tập tốt đẹp ở trong tâm mình, hay người có một sự giữ giới, hay người có một cái sự thọ trì giới, người có một sự thực nghiệm cái lời dạy của chính ngài. Cho nên cái nghi lễ mà để mà chúng ta biết là nói về cái nghi lễ thì nó nhiều thứ lắm, nó rất là nhiều thứ chứ không chỉ là riêng về một sự cúng kiến. Cái lễ nghi hay là cái nghi lễ thí dụ như bây giờ ở Việt Nam mình thì cái nghi lễ nó khác, rồi ở Trung Quốc cái nghi lễ nó khác, ở Thái Lan nghi lễ nó khác, rồi ở bên Đài Loan nghi lễ nó khác, thì tất cả bằng một cái niềm tin. Nhưng nghi lễ nào cũng vậy, mà nghi lễ đó chúng tôi xin xác định nó là một cái thể hiện bằng chánh tín hay niềm tin này, nó có cái trí tuệ được dẫn đầu một cái sự bái vọng, phải được một sự hiểu biết một cách rõ ràng, thì đây chính là một nghi lễ nó tốt đẹp, đưa Phật pháp đến cái sự hưng thịnh và tồn và phát triển tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như nghi lễ đó mà chỉ là một cái sự tin tưởng nó bình thường, hay là một sự tin tưởng nó một cách tức là mê muội và thái quá, thì điều này chẳng những chúng ta không tôn vinh Đức Phật mà chúng ta lại làm cho Phật pháp nó lại càng sớm nó lụi tàn. Bởi vì cái cách mà chúng ta chuyển tải đạo bằng một cái sự mê muội đó, thì hay một sự mê tín đó, hay một sự tà tín đó, thì thứ nhất người trí tuệ họ thấy họ sẽ không vừa lòng, hay là họ xem thường đi những cái ngôn khẩu từ, những cái lời dạy tốt đẹp của Đức Phật. Cho nên xin xác định nhiều nghi lễ chưa chắc nói lên cái sự cung kính cao độ, mà chỉ có tâm thực hành theo lời dạy của Phật bao nhiêu đó thôi mà chúng ta lại là cung kính ngài một cách cao cả nhất. Bởi vì không có sự cúng dường nào bằng sự cúng dường đến Đức Phật bằng một cái sự hành pháp. Đó là sự cúng dường cao cả nhất, đó là một nghi lễ thể hiện cái sự cung kính cao độ nhất đối với chính ngài. Xin có đôi điều trình bày qua cái câu thảo luận số 1 như vậy. Và tiếp theo xin kính cung thỉnh đề Đức Phật Tân Quan Hỷ thảo luận cho câu hỏi thứ hai. Xin quý vị bắt cái câu thảo luận số 2. Xin các vị chỉ chúng bỏ cho cái câu thảo luận số 2. Thưa Đức Phật Tăng, bây giờ thì xem như là một là Đại Đức sẽ là người điều hợp, hai nữa là chúng ta sẽ tương tự hỏi, dường như lời Đại Đức đã sắp xếp như vậy cũng được. Bây giờ chúng tôi hỏi câu hỏi thứ hai đến Đại Đức, và sau đó thỉnh Đại Đức sẽ điều hợp đối với Chư Tăng. Câu thảo luận số 2 được hỏi như vậy thế này: lễ Phật, lễ Tăng là điều chúng ta thường thấy, còn cung kính là lễ đến cái Đức Pháp, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chúng ta thấy lễ nó nhiều, nhưng ở đây lễ Đức Pháp thể hiện như thế nào? Xin kính cung thỉnh Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận cho câu hỏi số 2 này. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Tề Quyền rất nhiều đã quan hệ thảo luận cái câu số 1 vừa rồi. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào đại chúng. Giờ đây thì chúng tôi xin được phép thảo luận cái câu số 2. Câu số 2 thì đặt ra ở đây đó, lễ Phật, lễ Tăng là điều mà chúng ta dễ thấy, còn cung kính Pháp đó, thì nên được hiểu như thế nào đó. Thì như quý vị biết rằng đối với một người tu của chúng ta đó, là dù là người cư sĩ hay là thập bậc xuất gia đó, thì cái điểm nương tựa của mình đó là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dường như là cái chỗ ba cái điểm nương tựa đó, ba ngôi báo đó là cái điểm nương tựa mà một người tu tập chúng ta không thể nào mà quên được những điều đó. Cho nên là khi mà mình nói là mình lễ Phật, mình kính Phật, mình lại Đức Phật, thì mình thể hiện cái hành vi của mình, thể hiện hành vi của mình, tức là mình quỳ xuống đảnh lễ, hoặc là mình có nón thì mình dở nón ra, có dép thì mình dở dép ra. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thấy rằng có khi thì chúng ta thấy là có khi có người đi vô chùa còn mang dép, chứ còn chúng tôi thấy là các nước quốc giáo như Myanmar đó, chúng ta thấy rằng là khi mà bước chân đến tháp hay đến chùa là người ta lột nón lột dép. Thì cái biểu hiện đó là biểu hiện của cái sự tôn kính, của sự tôn kính Phật, tôn kính Pháp. Thì khi mà người ta tôn kính đó là người ta thể hiện lên cái sự lễ lại, lễ lại. Việt Nam chúng ta có cái câu rằng ông bà ta có nói cái câu rằng kính Phật á, thì phải trọng tăng, kính Phật thì phải trọng tăng. Khi kính Phật á, thì chúng ta cũng phải kính trọng chư tăng, bởi vì chư tăng là cái đối tượng tiếp nối mà có thể là hướng dẫn hay dắt dẫn chúng ta trên cái con đường tu tập. Ngay cả các vị mà xuất gia cũng vậy, trong cái hình ảnh mà tăng lúc nào cũng phải có điểm nương tựa, mặc dù là trong một cá thể của một người, cá nhân của một người đó, thì cái vị đó cũng được xem như là tăng, vị xuất gia cũng là một vị, vị tỳ kheo cũng là một vị tăng, nhưng mà trong lòng cũng cái vị đó cũng phải tôn kính tăng. Tôn kính tăng ở đây là một đoàn thể thanh tịnh, cho nên là chúng ta thấy rằng cái điều mà mình thể hiện cũng là cái sự đảnh lễ và là cái sự vâng lời, sự vâng lời. Bởi vì cái sự vâng lời đó nó làm cho mình có thể hướng đến được những cái điều thiện, hoặc là mình hướng đến cái giáo pháp, hoặc là ở trong đời sống tu tập mình có cái sự tiến bộ trên cái mặt thực hành, trên cái mặt tâm linh mà mình có được. Cho nên là kính Phật hay là kính pháp, kính Phật, kính tăng thì điều này mình có thể thể dễ thấy ra, này như là cái câu hỏi ở đây. Nhưng mà cung kính pháp là được hiểu như thế nào thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này ở đây đó, chúng tôi nhớ ở trong kinh Đức Phật có dạy hai điều: sự cúng dường cao thượng nhất đó. Có hai sự cúng dường, sự cúng dường cao thượng, sự cúng dường bằng lễ phẩm và sự cúng dường bằng sự thực hành. Tức là mình cúng dường bằng cái lễ phẩm Anisapuja, tức là các cái lễ phẩm mà chúng ta thường bày tỏ, tức là nhang đèn hoa quả, những cái gì tinh khiết nhất, những cái gì đẹp nhất, những gì trong sáng nhất, xem như là chúng ta bày tỏ cái sự cung kính đó. Và cái sự cúng dường thứ hai nữa đó, đó là cúng dường bằng sự thực hành. Cúng dường bằng sự thực hành. Khi mà nói đến cái sự thực hành á, thì Đức Phật ngài nói là cả hai cái sự cúng dường đó, thì cái sự cúng dường nào cũng có phước báo, nhưng mà cái cúng dường bằng sự thực hành mới là sự cúng dường cao thượng nhất. Thì ở đây đó chúng tôi nói lên hai cái chi pháp đó, cũng có nghĩa là một người mà trước tiên đó, chúng ta kính pháp á, thật sự kính pháp không phải là chúng ta đem cuốn kinh ra chúng ta lại không. Pháp là lời dạy của Đức Phật á, thì ví dụ ngay cả trong cái hành vi, trong lời nói hàng ngày, việc làm hàng ngày của mình á, có khi đó thì mình vô tình, hoặc là mình cố ý, hoặc là mình không có chú tâm tới cái việc mà ví dụ như cuốn kinh, cuốn sách mà mình đang coi, chẳng hạn cuốn kinh mà mình đang coi mình bỏ bất bơ bất bẩn ở dưới đất ấy. Nó không hay. Hoặc có khi là chúng ta để cuốn kinh, nhưng mà chúng ta lại để có cái vật gì đó ở trên cuốn kinh, hoặc là chìa khóa, hoặc là cái ly, cái tách gì đó, hoặc là cái vật thể gì ở trên cái cuốn kinh đó. Bởi vì mình tôn kính pháp đó, là tôn kính lời dạy của Đức Phật. Ở trong cuốn kinh đó, tức là lời dạy của Đức Phật. Xin thưa rằng không phải là mình lễ lại ở cuốn kinh đó không, quỳ tối nay lễ lại hoài gọi là cung kính. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của mình, ngay cả những việc mà nó dường như là bình thường nhất và phổ thông nhất mà chúng ta cũng ít có quan tâm đến, tức là cuốn kinh mà chúng ta coi, chúng ta để dất dơ dất dưỡng, chúng ta bỏ ở dưới đất, hoặc là chúng ta chấp những cái vật gì trên cái cúng kinh đó, thì chúng tôi nói là biểu hiện cái đó là biểu hiện của sự không tôn kính Phật đó. Biểu hiện của sự không tôn kính Phật. Cho nên là chúng ta xem như cúng kinh á, bởi vì mình nó thường là như ở kinh, ở bên truyền thống băng, bên Nam Tông á, ở nguyên văn Bali có cái câu là Egame Sutan Ekan Samayan Phakawa. Ví dụ một thời Đức Thế Tôn Ngài trú ở tại đâu và Ngài giảng về kinh đó, thì nói lên cái xuất xứ, và nói lên cái xuất xứ, nói lên cái lời pháp mà đầu tiên như là Ngài Anh Năng, Ngài tường thuật là những điều đó. Cũng như là bên Hán Văn á, bên Hán Văn họ có cái câu là như thị ngã văn nhất thời, tức là ta có nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn này thuyết tại đâu. Thì có khi đưa vào, có những cái cuốn kinh đưa vào những cái xuất phát của nó, tức là cái khởi nguồn của nó, Đức Phật ngày thuyết tại đâu, thì ở trong cái nội dung đó chúng ta cứ nghĩ rằng là đó là kinh. Nhưng mà sự thật ra đừng có nghĩ rằng nó xuất nguồn từ đâu, có xuất nguồn, nguồn gốc từ đâu Đức Phật ngày thuyết cho chúng ta đó là, chúng ta cho đó là kinh thì cũng chưa hẳn, chưa phải. Bởi vì chúng tôi còn nhớ ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy, đó là Đức Phật ngày dạy rằng đừng tin những gì do truyền thuyết truyền thống, đừng tin những gì do truyền thuyết, cũng đừng tin những gì do kinh điển để lại, mà chúng ta hãy xét thấy những điều đó, xem coi coi những cái điều mà ở trong cái cuốn kinh đó nó có phù hợp với kinh, tương ứng với lực hay không. Thì khi đó chúng ta, khi chúng ta xét thấy là những điều đó nó phù hợp với kinh và tương ứng với lực đó, thì chúng ta sẽ tin về những điều đó là kinh, là lời dạy của Phật. Thì khi chúng ta tin bằng cái lời dạy của Phật đó, thì chúng ta phải tôn kính về mặt hình thức. Về mặt hình thức, ví dụ như chúng tôi thấy rằng ở trong cái ngôi chùa đó, phần lớn đó, thì ở trên cái hình ảnh đó, là thờ Phật đó. Ở giữa chính điện đó, chúng ta có thờ cái tượng Phật, cái kim thân của Đức Phật, làm bằng cái chất liệu này hoặc chất liệu khác, nhưng mà đó là một cái biểu hiện, cái sự biểu hiện, một cái được gọi là hình ảnh của Phật. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái tủ kinh, cái tủ kinh thường thường là trong tủ kinh đó là thờ Tam Tạng, kinh luật luận bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ gốc đó là Bali. Nhưng mà một bên nữa thì chúng tôi thấy có cái pháp tòa. Cái pháp tòa là thường là các vị giảng sư thường lên thuyết pháp, thì chúng tôi được xem như nghĩ, chúng tôi nghĩ như đó là tăng, cái chỗ tòa, cái chỗ ngồi của tăng. Thì khi mà mình tung kinh, tung kính pháp ở đây đó, chúng tôi nghĩ là về mặt hình thức đó, là mình phải tôn trọng, cung kính nó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất về mặt nội dung đó, thì mình cung kính pháp có nghĩa là mình vâng lời, vâng lời, tức là mình thực hành. Mình vâng lời, vâng lời theo lời dạy của Đức Phật. Bởi vì trong kinh Pháp Cú có nói rằng mình có đọc nhiều kinh điển đi nữa, nhưng mà chúng ta không thực hành thì cái điều đó cũng không có lợi ích. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đọc ít kinh điển thôi, nhưng mà chúng ta có thực hành, thì cái điều lợi ích rất là lớn. Và Đức Phật Ngài còn ví dụ giống như là cái người mà chúng ta ở gần những cái người trí hay những bậc thiện trí, chúng ta có học hỏi, thì như là một cái lưỡi mà nếm được cái hương vị của canh. Còn ở gần cái người trí mà chúng ta không có học hỏi được gì đó, thì chúng ta không học từ thổi, từ nơi giáo pháp của Phật đó, thì rõ ràng là chúng ta không có được cái lợi ích. Cho nên là cái việc mà thực hành á, cái việc thực hành mới là cái việc mà chúng tôi nghĩ là tôn kính pháp. Bởi vì có thực hành á, ngay cả những vị chư tăng thực hành theo lời dạy của Đức Phật, tức là chúng ta vừa được lợi ích. Lợi ích là ở chỗ là chúng ta thực hành, chúng ta sẽ có được sự an vui. Và đồng thời là một người đó, mà có thực hành lời dạy của Đức Phật đó, là đã góp phần nên cái viên gạch để xây dựng nên cái ngôi nhà chánh pháp này được tồn tại. Chứ chúng ta không hẳn là chúng ta làm cái gì cho nó lớn lao, các cái nghi lễ cho nó nhiều, hay là các hình thức cho nó nhiều. Cái hình thức đó cũng nói lên cái sự tôn kính, nhưng mà cái sự tôn kính đó nó không bằng cái việc mà chúng ta thực hành. Bởi vì chính có cái sự thực hành đó mới thật sự là mang lại cái sự tồn tại lâu dài về giáo pháp. Mà chúng ta thấy rằng có cái hình ảnh ở bên chư thần Thái Lan có xây cái bánh xe pháp đó, thì cái bánh xe pháp đó gồm bốn chúng: tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, để vận chuyển cái bánh xe pháp đó. Thì cái việc mà bảo tồn Phật pháp ở trên cái thế gian này còn được lâu dài đó chính là nhờ cứu chúng, mà đặc biệt là các cái hạng xuất gia, các vị đó sống theo lời dạy của Phật và hướng dẫn cái lời dạy của Phật để cho mọi người có được cái sự thực hành, được cái sự lợi ích. Thì chúng ta là những người cư sĩ đó, theo chúng tôi nghĩ rằng chúng ta là những người cư sĩ đó, mà chúng ta thực hành ra lời dạy của Đức Phật, vừa là đem đến cái sự an lạc cho mình, và vừa là góp phần nên cái ngôi nhà xây dựng nên cái ngôi nhà, góp nên một cái viên gạch để xây dựng được cái ngôi nhà chánh pháp này được tồn tại. Cho nên là cái việc mà cung kính pháp đó, thì chúng tôi nói là một cái hình thức. Nếu chúng ta xem ở đó là pháp bảo, là lời dạy của Đức Phật như là một quyển kinh, thì chúng ta phải tôn trọng cái quyển kinh đó. Tôn trọng không hẳn là chúng ta lễ lại không, mà chúng ta cần phải trong cái đời sống hàng ngày chúng ta có tôn trọng cuốn kinh, chúng ta để cao ráo, chúng ta không có gạch xóa hay chúng ta xé kinh, rồi chúng ta để đầu này đầu kia dắt dơ dắt dưỡng lời dạy của Đức Phật. Hoặc là chúng ta để cái vật thể, cái vật gì đó trên cái cuốn kinh thì chúng tôi nghĩ nó cũng không hay. Hoặc là khi chúng ta ngủ đó, chúng ta lưu ý là chúng ta để cuốn kinh trong cái phòng của chúng ta đó, để cái cuốn kinh nó một là sai cái hướng chân của chúng ta đặt xuống, hoặc là nếu như trong cái thế nó buộc là chúng ta phải, thì chúng ta nên tìm cái cách là để tủ kinh ở trên cái đầu. Chứ còn nếu như mà chúng ta để cái tủ kinh ở bên dưới chân của chúng ta khi chúng ta ngủ quay chân, thì cũng là cái biểu hiện của cái sự không tôn kính. Mà biết đâu trong cái những việc vô tình hay là những việc cố ý, thì nó đã tạo nên cái việc mà chúng ta lại quên hẳn lời dạy của Đức Phật. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng thí dụ như mình tôn kính, tức là mình phải lắng nghe, rồi mình phải suy tư, rồi mình phải vâng lời. Thì từ ở cái việc mà suy tư đó, cũng như là một thầy giáo mà giảng bài ở trên bục á, học sinh muốn tiếp thu bài á, là phải ngồi lắng nghe, chứ không phải là ngồi nói chuyện. Và cũng phải thường xuyên suy tư để hiểu bài đó. Thì cũng vậy, đối với một người tu tập là chúng ta đọc lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy tư, chúng ta lặng lặng, thì chúng ta mới có thể là thực hành được cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới có được cái sự an vui. Như vậy thì cả ở cái mặt thể vận dụng đó, tức là chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích tiến hóa. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 2. Bây giờ thì theo cái cách khi nãy là có các vị giảng sư đó, thì chúng tôi sau khi mà trả lời thảo luận cái câu số 1, 2 rồi đó, thì chúng tôi xin được hỏi cái câu số 3 để cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng rất nhiều. Bây giờ thì cái câu số 3 đặt ra ở đây, có gì khác biệt trong sự cung kính tăng, kính trọng tăng, bảo khi đề cập đến cá nhân một vị tỳ kheo và đại chúng tăng già? Nó có sự khác biệt gì không? Thường thường một người quy y, có người thì quan niệm về đúng đắn về cái cách mà quy y tăng, nhưng mà có người cũng không quan niệm đúng đắn về cái cách quy y tăng. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng gặp hoài đó. Có khi vậy, như khi mình không tìm hiểu kỹ thì cũng bị gặp những cái trường hợp đó. Cho nên là theo Đại Đức Phật Đăng thì có sự khác biệt gì trong khi mình cung kính đến một vị tăng cá nhân nào đó, hay hoặc là mình hướng đến một tập thể tăng tăng đoàn, thì nó có khác biệt gì hay không? Kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan thị thảo luận dịch.
trong con phong lũng thứ ba đó nói có gì đặc biệt giữa sự kính trọng tăng bảo đề cập đến cá nhân sự việc chờ trong đời chúng đặng già. Thì chúng ta thấy trong cái pháp mà Đức Phật còn nói những cái pháp bất thối, thì chúng ta cũng thấy Phật đã ngày nào mà tăng tiến tôn kính những vị trưởng lão, những vị sống thực hành theo pháp và luật làm mô phạm của tăng chúng. Thì lúc bây giờ tăng chúng cái được tự thử không có bị suy giảm. Thì chúng ta thấy cái điều đó, đó ở nơi đây thì chúng ta như thế nào? Nếu một cái vị tư sĩ nào đó mà tôn kính một cái vị tỳ kheo, thì chúng ta thấy rằng cái vị tỳ kheo nó được chư tăng tôn kính. Chúng ta nên để ý cái điểm này, có nghĩa là một cái vị tỳ khu mà được chư tăng tôn kính thì mình tôn kính dù một vị đó, nhưng mà vị đó là vị là cha, là thầy, là vị trưởng lão trong tăng chúng. Thì quý vị thấy có nhiều khi đó, nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy trong những cái pháp mà Đức Phật gọi là bất thối đó, thì ngài nào tăng chúng cũng biết tôn kính những vị trưởng lão, nó giống như con bò đầu đàn. Đây là cái câu mà chúng ta nên nhớ, giống như con bò đầu đàn nó có thể dẫn cái đàn bò mà lội qua bên kia cái dây đồng tâm mà có nhiều người hiểm trở, nhưng mà con bò đã bị kinh nghiệm, nên con bò đó nó bị sống lâu năm kinh nghiệm từ cái cõi nhỏ mà đã lội qua những cái sông mà cắt cỡ, nên nó dẫn cái bầy bò đó lội qua cách an toàn. Thì Đức Phật này cũng nói tăng chúng mà lúc nào mà tôn kính thì trưởng lão những vị đó đã có những kinh nghiệm hoặc là trong cái sự học và cái phát hành thì tăng chúng sẽ được tôn kính. Nên nó chúng ta cũng thấy nếu chúng ta là một người cư sĩ đó, chúng ta tôn kính một cái vị thị khu nào đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái vị thị khu đó được nhiều thị khu tôn kính, thì mình tin chắc rằng á, vì nhiều thị khu tôn kính vị này nên vị này đặc biệt, rất là đặc biệt cần tăng chúng. Như vậy thì nếu những người Phật tử mà tôn kính một cái vị nào thì mình thấy được những cái pháp mà Đức Phật gọi là bất thối trong tăng chúng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư tăng còn tôn kính cái vị đó ủng hộ chúng ta. Như vậy thì chúng ta tôn kính những cái vị tỳ kheo mà những cái vị đó là cha, là thầy, là những cái vị trưởng lão, là những cái vị có nhiều cái đức hạnh, nhiều cái cống hiến cho cái hội chúng này. Còn nếu mà khi mà mình tìm đến, bởi quý vị tin chắc một điều mà chúng tôi nói đó, quý vị tôn kính những vị trưởng lão thì quý vị rất là chắc chắn. Quý vị trưởng lão tu hết cuộc đời của mình rồi nên quý vị tôn kính là chắc chắn. Còn những cái vị mới thì quý vị thấy có vấn đề. Những cái vị trẻ mà mới thì quý vị có thấy cái vị đó tại sao mà trong lúc đó, những lúc mà chúng ta nghe Đức Phật mà nói rằng không có nên khinh thường vị trẻ, không có khinh thường cái con rắn hay ngọn lửa nhỏ hay là vị sa môn nhỏ. Và thực sự thì vấn đề này vấn đề kia nó hai cái vấn đề mình phải nên suy nghĩ lại. Tại vì sao thì chúng tôi nói như vậy, quý vị thấy rằng nếu một cái vị tỳ khưu mà trưởng lão là trải qua từ trẻ đến già rồi, nên cái chỗ chúng tôi nói là tăng chúng một cái tâm kính thì đó là như vậy. Còn khi một vị tỳ khưu trẻ mà vị này có nghĩa là nhiều khi vị này mới vừa tu thôi, nên quý vị thấy trên bây giờ trên cái Facebook cũng có nhiều cái vị tỳ khưu mới vừa tu một hai ngày, vị đó tự xưng như là thiền sư, tự xưng đem cái tam tạng về, tự xưng đem cái pháp hành về mà tâm tai học. Thì quý vị nên nhớ những vị đó là những vị mà thùng rỗng kêu to, chứ thật sự những vị cũng chẳng có cái gì. Thì giờ chúng ta thấy tại sao mà tăng chúng tôn kính những vị trưởng lão, những vị trưởng lão sống lâu năm mà vị mà có được độ tu, và tâm tăng chúng nhiều cái vị tu mà nhìn cái vị này mà tôn kính vị này, các vị mà có hạng tu đặc biệt. Còn bây giờ chúng ta thấy những vị mà trẻ trẻ bây giờ thì không phải là vì có những vị trẻ thì mình có vị già, nhưng mình thường thường những vị trẻ là những cái vị mà tu thực hành đúng theo pháp, biết được sự tôn kính như tăng á, tôn kính những vị trưởng lão, thì những vị này thì mình tôn kính những vị này thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà thường thường những vị mà họ sống họ bất kính như tăng thì trưởng lão đó, những vị thì có vấn đề, những vị có vấn đề, thì những vị đó mà nếu người nào mà quý kính vị này thì có một thời gian sẽ bị lung lay lòng tin. Tại từ Đức Phật nói rằng khi mình tình tính một người đó mình có ba nguy hại. Một là cái người đó có thể bị quần tục, hai bị chết, ba là bị sư tăng xử phạt, thì mình sẽ thích vận tay chề với cái người đó, mình sẽ bỏ nguy tam bảo, Nhưng mà nếu một người nào định tính cái tăng bảo thì mình thấy cái tăng bảo là cái hội chứng chung, nhưng mà tăng bảo không tính một vị trưởng nào thì chắc chắn là mình sẽ ổn rồi. Chứ tăng còn không tính thì đó cũng gì của mình. Nên là nãy giờ chúng tôi nói thì hoàn toàn không có mâu thuẫn, nhưng mà chúng tôi chỉ có cái lời khuyên. Nên những cái vị nào bình thường chúng tôi cũng thấy rất là nhiều từ bây giờ và chỉ thấy vị nào đó mà họ thương họ mến hoặc họ ái mộ cái gì đó, giống như bây giờ chúng ta thấy những cái tốp nhạc hay những tốp nhạc gì đó các cuồng nhiệt đối với những một vài cái người nổi lên vậy. Nhưng mà thực sự đó thì những người nổi lên đó theo Phật giáo, những vị đó có được thành tựu đó cũng giống như là những vị trưởng lão đi trước, những cái vị mà đàn anh đi trước cũng như là dịch thuật kinh điển hay là người kia nọ nuôi tăng chúng bây giờ cũng không bị đẻ ra này. Thì quý vị thấy nó hoàn toàn là hai cái điểm mà trong Phật pháp và ngoài đời thì nó người đời thì thường họ không hiểu được điều này, nhưng mà thật sự người đạo á và những người mà còn trẻ thì họ luôn luôn họ có cái tâm tôn kính các vị trưởng lão. Còn những cái vị mà thường thường mình thấy cái vị mà mới bây giờ mà nếu là họ tự phê phán quá mức đó thì mình có chừng có nghĩa là mình bảo những vị này thật sự những vị này có thể là những cái giống như thùng rỗng mà kêu to thôi, chứ thật sự nó không phải là những vị như trưởng lão, những vị mà được tăng tướng ái kính. Thì ở trong câu thứ ba đó thì chúng tôi chỉ có phân biệt cho quý vị biết là cái sự khác biệt giữa sự kính trọng tăng bảo và cá nhân đó. Thì mình nên nghĩ rằng tăng bảo là cái đoàn thể tâm, cái đoàn thể đó kính một vị nào, vị trưởng lão nào, thì vị trưởng lão đó thật sự là được đặt chúng kính mộ. Còn khi mà chúng ta tôn kính hay là chúng ta kính trọng một vị nào mà còn mới tu còn chưa có trải qua đường dài kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề. Những vấn đề ở cái chỗ đó là có thể là chúng ta bị mất lòng tin, hay chúng ta bị mất kỳ lãnh chài. Mất kỳ lãnh chài chúng tôi nghĩ là mất lòng tin và mất luôn cả những cái vật khác nữa. Thì cái đó là tùy, mà chúng tôi cũng thấy rất là nhiều những chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây thì không có lỗi chúng tôi trình bày chia sẻ cái gì như vậy. Thì từ lựa chọn cái quý vị nào, có nghĩa là chúng ta nói rằng cái sự lựa chọn chúng ta khôn ngoan đó, chúng ta sẽ được thành công đúng theo pháp, cũng như là tăng tính một tôn kính vị trưởng lão nào thì mình tôn kính vị trưởng lão đó là chắc chắn. Còn nếu mình tôn kính một người mà mình không khéo thì sẽ có rất nhiều cái nghi ngại, vì vị đó còn trẻ, có thể là chưa có kinh nghiệm tu xa, mà có thể do cái hội chứng mà người đó sanh ra những cái tâm mà không có tiến bộ thì cũng có rất là nhiều. Thì trong câu câu thứ ba thì chúng ta chia sẻ với thầy chủ đề chúng ta xin cảm biết thầy trời đất cấp tinh để tiếp tục điều học.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật Đản rất nhiều. Bây giờ thì tiếp tục để thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan chỉ thảo luận cho cái câu số 4. Dạ, không biết đại đức Tuệ Quyền có trích máy không? Dạ, không biết đại đức Tuệ Quyền có trích máy không? Dạ, cảm ơn đại đức Tuệ Quyền rất nhiều. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 4. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái câu số 4 là đặt ra đây đó là tại sao những điều giới luật được gọi là học pháp Sikkhapada. Thường thường là như vậy. Sao gọi là không gọi là giới luật mà là học pháp. Nhà kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hệ thảo luận dùm cái câu số 4 này.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Một lần nữa kính lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Huệ Tiến, Tường Thọ Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đại đức quý tu nữ cùng chư Phật tử. Đây là một câu hỏi mà chư Phật tử chúng ta cần phải có một cái sự lưu ý. Tại sao những điều giới luật được gọi là học pháp? Chúng ta thấy giới luật nó có chia ra giới luật của chư tăng và giới luật của cư sĩ. Và giới luật của chư tăng thì cũng sử dụng cái chữ Sikkhapada này, và giới luật của cư sĩ cũng sử dụng cái chữ Sikkhapada này. Chúng ta nhớ chẳng hạn như là học giới của cư sĩ tức là ngũ giới và bát quan đa giới, học giới của chư tăng, tức là tỷ kheo giới, sa di giới. Thì đây là những học pháp, hay là những, đây là những điều học mà chúng ta thọ trì. Nó mang tính tức là tại sao gọi là giới lực, giới lực là nói một cách chung, tức là nói rằng thí dụ bây giờ Đức Phật ngày thuyết đến tám giới, thì người ta có chỉ tám giới gồm có tám cái học giới, nhưng ở đây nó chỉ nói một cách tổng quát, nói một cách chung. Nhưng xin khi mà chúng ta cung kính đối diện với chư tăng hay nghe điện Phật, mà người Phật tử phát nguyện con xin gìn giữ giới sắc sanh, giới trộm cắp, giới tà hạnh, giới nói dối, giới uống rượu, đó sẽ là gọi là học giới đó, hay là điều học đó, hay là chư tăng, ví dụ như là vô bên năm phía khúc phía năng sức hay sự chi quan sinh ba bên nội sức áp chế gia đất lây chân anh đã mê tu năng tham tham mang, hoặc là bất tư sự anh tâm trụ tự chân gây giới para chi cô hội sanh qua số vô bên năm phía khúc xin chỉ cho mình nói xuống như hàng chi người ta. Thì ở đây bị tỳ kheo không được, bị tỳ kheo không được, thứ nhất là không được sát sanh, không được dâm dục, không được phép pháp bậc cao nhân, rồi không được rồi đó là bốn học giới. Giới mà vị tỳ kheo không được, cái mà học mà giới lực thì chúng ta nói thí dụ bây giờ nó pháp, tất cả nói về pháp, những kinh ngôn khẩu từ của Đức Phật ngày giảng dạy, nhưng khi nó pháp đưa đến giải thoát là 37 pháp. Bây giờ thường thường có một số người ta cho rằng Đức Phật ngày nói 84.000 pháp môn, cho nên ai có căn cơ như thế nào thì thực hiện như thế đó, hợp khế cơ với 84.000 pháp môn. Có phải quý vị đã được nghe có một số người ta giảng dạy như vậy không quý vị? Có một số vị pháp sư đã nói như vậy. Nhưng ở đây chúng ta nhớ, ở trong Đức Phật ngày dạy 84.000 pháp môn, ở trong đó có pháp môn bất thiện, có pháp môn thiện, có pháp môn vô ký, có. Vậy pháp môn bất thiện chúng ta cũng học theo à? Ở đây chính là cái gì? Cái sự phân biệt rõ ràng, nói một cách tổng quát và nói một cách chi tiết. Thì học pháp như là một cái nói một cách chi tiết. Chúng ta chỉ học những lời dạy của Phật, nó mang tính tới gì? Những pháp thiện. Và những pháp thiện nó cũng chia ra nhiều. Chẳng hạn như những điều gì mà chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, hay hoặc là chúng ta làm các việc thiện mà không hướng tâm đến giải thoát, hay không dựa vào 37 pháp pháp để mà đưa đến giải thoát, đưa đến Bồ Đề, thì pháp đó cũng là chưa gọi là một cái pháp cao thượng nhất mà Đức Phật ngày giảng dạy. Chứ gọi là 84.000 pháp môn, những lời dạy của chính Ngài. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Chứ đừng có nói rằng 84.000 pháp môn, rồi chúng ta nói như vậy, rồi chúng ta quyên thêm, mà chúng ta không có sự phân biệt, đó là không được. Dạ. Còn ngược lại cũng vậy, cái học giới, học pháp, học giới hay là học pháp hay là điều học. Tức là mình xin thọ trì cái điều học này, xin thọ trì cái điều học kia. Thì đó chính là nó có một sự phân biệt rõ ràng. Và ở đó chúng ta tự nguyện, chúng ta có cái tinh thần tự nguyện. Đối với cái tinh thần của học pháp của nhà Phật, đó là chính là tự mình mang tính thọ nguyện. Chứ không có một cái phép mà Đức Phật ngày nói rằng là các ngươi không thọ trì cái giới này, học pháp này, là các ngươi sẽ bị như thế này, sẽ bị như thế kia. Và hoàn toàn Đức Phật ngày không các ta sẽ rút phép không cho các ngươi như thế này, không như thế nọ. Mà Đức Phật ngày nói đó, vị tỳ kheo mà phạm bốn bất cùng trụ, như là cái chú Đức Đọt, như là Ta La Đức Đọt. Còn nếu như người đệ tử mà phạm về năm giới, thì người đệ tử đó sẽ khó có cái đường thiên giới và đường người và thiên giới, bởi vì ngũ giới mà chúng ta không thọ trì được tốt đẹp thì ở đó chúng ta sẽ sanh đọa xứ. Thì chỉ nói như vậy thôi, cái kết quả của cái điều việc mà người ta phạm giới hay cái việc mà chúng ta không thọ giới nó là như thế. Cho nên khi đó, khi như vậy thì chúng ta biết là chúng ta có một cái sự suy tư chính chắn ở trong cái việc thọ giới của chính mình. Hỡi mọi người mà thọ giới thì được phước báo rất là lớn, được phước báo rất là lớn. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta dẫu cho cái người thọ giới và cái người không thọ giới, hai người đó mà có phạm thì cái người, kính thưa quý vị, đứng theo nghiệp quả thì cái người thọ giới tội sẽ nhẹ hơn cái người mà không có thọ giới nữa. chúng tôi nói rằng thêm, thường thì mình nghĩ rằng là nếu mà biết biết luật mà phạm luật là người đó sẽ phạm tội nhiều. Ở đó nó theo cái luật của hình luật của xã hội. Nhưng ở đây học pháp và học giới này được nói lên do cái gì? Do tinh thần của nghiệp quả. Cho nên vì vậy là một người đệ tử chúng ta, khi chúng ta thọ trì cái một cái học giới hay là một cái điều học, thì cái điều học đó là cái điều học mà chúng ta nhằm để trau dồi cho cái thân nghiệp của mình, cho cái khẩu nghiệp của mình, cho cái ý nghiệp của mình được được trong sạch, hay là tam nghiệp được trong sạch, ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không cho sanh khởi, những ác pháp đã sanh không cho nó sanh nữa, tăng trưởng những thiện pháp đã chưa sanh không cho nó, chưa sanh cho nó sanh, và những thiện pháp đã sanh chúng ta nuôi dưỡng và bảo trì nó. Thì trên tinh thần giới lực đó chính là thận từ tu và bảo cần. Cái giá trị tuyệt đối nó là như thế. Còn nếu như mà chúng ta không có một cái sự tu tập thì luân hồi đau khổ nhiều, gây ác lại nhiều hơn nữa. Có một số người Phật tử nói hiểu như vậy, thà tôi tu được cái gì thì tu, chứ tôi không dám thọ giới, không dám nép vào, bởi vì nép vào mình lỡ mình phạm cái là chết luôn. Mà khi chúng ta hiểu như vậy, đó là chúng ta đã hiểu sai. Pháp Phật là nhằm để cho chúng ta tu tập, để thọ trì cái giới đó, là để chúng ta ngăn ngừa tam nghiệp của mình. Đó chính là cái học giới, hay là học pháp, hay là điều học, Sikkhapada. Cho nên đó gọi là cái gì? Đó gọi là một cái điều học, chứ không gọi là chúng tôi xin giữ giới lực của sát sanh, giới lực của trộm cắp, mà theo cái từ, đây là cái từ thuật ngữ Phật học dạy như vậy. Thì có những cái giới mà giới khinh, có những cái giới trọng. Người mà thọ trì học pháp hay thọ trì giới thì dầu cho là khinh hay trọng gì, người vị ấy cũng thọ trì tốt đẹp. Bởi vì kinh văn là pháp của kinh đã dạy: chớ khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Mình cho rằng cái điều này nó không sao, nó nhẹ, nhưng từng chút mưa dầm rồi nó cũng sẽ thấm đất. Cái sự nguy hiểm, cái sự đe dọa đến cho cái tâm tư của mình, đến cái tâm linh của mình cũng hết sức là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có một sự cẩn trọng khi chúng ta thọ trì học giới. Và đây cũng là tại sao mà những cái điều giới luật được gọi là cái học giới. Bởi vì chúng ta được thọ trì pháp được, hay là giới luật được thọ trì, được cái sự cung đối, được một cái sự nhận lãnh bằng cái tâm tự nguyện của chính mình, để làm tốt đẹp cho chính mình. Dạ, xin có đôi điều trình bày một câu thổ lượng như vậy. Kính để được Pháp Tân tiếp tục điều hành chương trình. Dạ, Nam Mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Thầy Nguyện rất nhiều. Giờ đây thì còn khoảng 5 phút nữa, nghĩa là thỉnh đại đức Phật Đăng Hoa Kỳ thảo luận dừng cái câu số 5. Dạ, không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không? À, xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, quý vị còn nghe được tiếng của chúng tôi không? Quý vị còn nghe được tiếng của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn đại đức Minh Thành, cảm ơn quý vị được điều. Dạ, không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Chắc có lẽ là đại đức Pháp Đăng không có trước máy rồi. Thôi, thời gian còn lại để chúng tôi... Để chúng tôi thảo luận cái câu số 5 này để kết thúc luôn cái bài học chương trình thảo luận hôm nay. Thì cái câu số 5 đặt ra ở đây đó, chữ bất phóng dật ở trong đoạn kinh này tương đương với thiền định không? Thì xin thưa quý vị rằng á, là ở trong cái từ bất phóng dật là chỉ cho cái điều mà chúng ta biết rằng khi mà mình nói ở trong thiền định á, phóng dật ở đây là cái điều mà phóng tâm hay loạn tâm hay là sự lao chao của tâm. Trên phương diện thiền định á, thì cái tâm của mình lao chao, cái tâm của mình nó không được định tĩnh á, thì gọi là phóng dật. Nhưng mà bớt phóng dật á, có nghĩa là không có lao chao, không có lao chao. Cái tâm mà ở trong một cái bài kinh này đó, chúng ta thấy rằng nói là bớt phóng dật, tức là mình có thể rằng mình luôn luôn chuyên chú, luôn luôn chuyên chú ở trong cái đối tượng, luôn luôn chuyên chú ở trong cái đối tượng. Ví dụ bây giờ mình chuyên chú hướng đến cái đối tượng là Phật, Pháp, Tăng, học giới, thì khi mà mình có cái sự chuyên chú, có cái sự chuyên chú, tức là mình khởi cái niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, rồi chúng ta suy tư, chú niệm đến những cái học giới mà chúng ta đã học và đã thọ trì, học giới mà chúng ta đã học, đã thọ trì. Thì cái điều này đó, chúng ta thấy rằng khi mà nói đến bất phóng dật ở trong thiền định đó, ở trong thiền định đó, là một cái trạng thái ở nội tâm không có bị lao chao, mà thường tập trung chuyên chú ở trong một cái đề mục duy nhất mà vị hành giả nương tựa theo. Nhưng mà bốc phóng dật ở trong cái đoạn kinh này, chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái việc mà tâm không có phóng dật á, ngoài cái việc mà tâm không có phóng dật trong cái nghĩa là thiền định á, thì còn có cái nghĩa là chúng ta chuyên chú ở trong các cái điều học, hay hoặc là chúng ta chuyên chú ở trong các cái phận sự, hoặc là chúng ta hướng đến cái đối tượng đó là Phật, Pháp, Tăng, học giới. Khi chúng ta thọ trì, chúng ta hành trì các cái học giới, hay hoặc là chúng ta hành trì lời dạy của Phật, khi mà chúng ta có hành trì Pháp đó, chúng ta không có bỏ quên cái phận sự của mình, không có bỏ quên cái phận sự của mình. Phận sự của mình đó là phận sự chuyên chú ở trong các cái thiện pháp, hoặc là thực hành ở trong các cái thiện pháp, và không có chểnh mảng, không có chểnh mảng ở trong những cái điều nhỏ nhặt, điều bạc ác pháp nhỏ nhặt đó. Và khi chúng ta không có bỏ quên phần sự của mình, và chúng ta không có sao lãng với cái phần sự của mình, thì đó là cái nghĩa, trong cái nghĩa là ở đây đó, là trong cái bài kinh này là chúng ta không có phóng dật. Ngoài cái nghĩa là không phóng dật, tức là tâm lao chao ở trong thiền định. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái chữ không phóng dật ở đây, thường thường là mình nói là có khi thì chúng ta bị, chúng tôi thấy là có khi bị dịch lầm từ ở cái điều mà chữ Appamado đó. Appamado là có vị thì dịch rằng không phóng dật, nhưng mà sự thật là cái chữ đó không phải là không phóng dật, mà trong cái nghĩa là không có khinh suất, không có khinh suất, tức là mình không có coi thường, coi thường Phật, coi thường Pháp, coi thường Tăng hay coi thường học giới. Thì đó là cái nhân lành để mà mình hướng đến cái thiện pháp ở trong nội tâm của một người liên quan đến sáu cái chi pháp mà hôm nay chúng ta học. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái sự không phóng dật ở trong cái thiền định á, là có cái nghĩa là chỉ cái từ mà gọi là uttacca đó, tức là cái tâm mà phóng dật, phan duyên, lao chao. Nhưng mà ở đây đó là mình phải nói rằng do là mình không có khinh xuất, khinh xuất tức là không có xem thường, không bỏ quên phần sự, không có xem thường với các cái điều ác nhỏ ở trong tâm của mình. Thì đó là cái điều lợi ích liên quan đến cái câu hỏi này. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Giờ này thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi. Và do hôm nay là ngày chủ nhật đó, cho nên là chúng ta không có cái chúng ta không có cái bản tin. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ có một cái buổi học do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng dạy cái bài học ngày mai. Bây giờ thì trước khi dứt lời, kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Mời 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 quý vị lên, MC lên đọc, nói lời tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic. Kính mời cô Nhật Quỳnh.
Sa thưa lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến đi trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã nắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Ta 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 ta